的莫来忘罪，暗杂的漫天暗昧，在两眉多光空山，生泪疼疼满眼睛泪，春归恩有零落泪，有空山怎归泪泪，冷眼眉凝成亲眉，心思难生可快走成，随便成堂归门大道，老牛朋友不断白色伤落金黄，满脸难美老牛更花，风吹残牛还没撒埋，更难见你
5 phút Radio Sài Gòn Dallas 11:60 AM xin kính gửi lời chào đến quý thính giả tại Dallas Fort Worth Texas cũng như quý thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 641-552-5042 vào mỗi thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ bảy, là ngày 20 tháng 4 năm 2024. Từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 11:60 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Pow Talk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương thân mến, thưa cô.
Dạ vâng à, Nam Phương chào chú à. Ngày hôm nay chú có bị ướt không?
Nói đến mưa ướt có một điều rất là đặc biệt ngẫu trùng, thưa cô. Trên đường tôi lái xe đến đài, tôi nhận được một cái text từ Hà Nội. Họ đang chờ nghe chương trình bây giờ và báo cho tôi biết là nghệ sĩ Phan Đình Minh, Hà Nội đang mưa rất lớn và chúng tôi đọc thời tiết thành phố Dallas của nơi ông vào đài ông đang nói chuyện sẽ nói chuyện đi cũng đang mưa rất lớn. Và có một cái điều đặc biệt nữa là anh Hai Lúa Vĩnh Long từ bên Paris cũng báo cho tôi biết là thời tiết bên Paris cũng đang mưa. Có nghĩa là chương trình này đang được truyền đi khắp nơi, thưa cô, ngay tại Hà Nội và ngay tại Paris. Chúng ta đang thực hiện chương trình vào cuối tuần thứ ba của tháng 4. Tháng 4 đã đưa mùa xuân đến Hoa Kỳ này được một tháng, thưa cô. Yêu xuân ta gửi trái tim cho đời. Nói vậy nhưng không phải vậy. Tôi không thích và sợ tháng 4 lắm, thưa cô Nam Phương. Tôi không thích vì mấy ngày đầu của tháng này đã có ngày, nó có ngày gọi là cá tháng 4. Ngày mùng 1 tháng 4 là ngày nói dối. Trong xã hội hiện đại, chúng ta thường lo sợ phải đối mặt với những trường hợp lừa đảo hoặc những lời nói dối đầy lươn lẹo. Tôi không thích lừa đảo. Tôi không thích nói dối lươn lẹo, thưa cô. Tôi sợ vì bị lừa dối. Tôi sợ tháng 4 vì bị lừa dối mà hàng triệu người đã chết trong cuộc chiến Bắc Nam. Hàng trăm ngàn người phải đi tù hay chết ngoài biển khơi. Và hàng trăm ngàn người phải bỏ nước ra đi sau cái được gọi là được giải phóng. Và người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây hôm nay sẽ tâm tình với tôi về những suy nghĩ này. Xin gửi lời chào đến một nơi rất là xa, miền cực Bắc của Việt Nam. Nhà giáo Vi Đức Hồi, thưa nếu thầy Vi Đức Hồi nghe được tôi ạ. Tôi xin gửi lời chào đến thầy giáo Vi Đức Hồi. Thưa thầy, nếu thầy nghe được tôi không? Chúng tôi chắc chắn là rớt đường dây với thầy Vi Đức Hồi. Cô Nam Phương xin lỗi, cao lỗi cùng quý vị sẽ nối lại đường dây cho chúng tôi với thầy giáo Vi Đức Hồi.
Chưa quên vòng
chim xưa vẫn khắc trong tim bao nhiêu ân tình. Anh ra đi luôn mong một ngày mang quê hương qua cơn đọa đầy khắp ngàn phương với những chim xưa sẽ bay về dừng lại mùa vui.
Cảm ơn cô Nam Phương đã nối lại đường dây với nhà giáo Vĩ Đức Hồi. Thưa thầy Vĩ Đức Hồi, thầy nghe được tôi không?
Vâng, nghe được anh. Vâng.
Dạ, tốt rồi. Xa quá, vùng sâu, vùng xa. Tôi bên này chúng tôi đang mưa. Anh thầy cố gắng nói lớn hơn một chút, nói lớn hơn một chút nhé. Thầy đang ở Hà Nội này, thầy ở...
Vâng.
Đúng rồi, bây giờ nghe tốt rồi. Thầy đang ở Hà Nội, ở Lạng Sơn, thưa thầy Hồi.
Vâng.
Tôi đang hỏi là bây giờ hiện tại thầy đang ở đâu? Ở Lạng Sơn hay là thầy đang về thăm lại Hà Nội ngàn năm Thăng Long?
Tôi đang ở Lạng Sơn đây ạ. Vâng. Gia đình nhà vẫn ở Lạng Sơn nên là chẳng đi đâu đâu. Quê vẫn qua cùng mình thôi. Vâng.
Thời tiết Lạng Sơn cực Bắc như thế nào thưa thầy?
Cũng nóng lực, sang mùa hè nó cũng nóng lực ẩm ướt. Vâng, tình hình thời tiết ở Sơn này nó cũng giãn với Hà Nội, cách Hà Nội được khoảng 100 cây thì nó cũng phải tương đương nó ẩm ướt như là Hà Nội thôi.
Tôi đã lâu không nói chuyện với thầy. Đêm hôm qua tôi được nói chuyện lại với cô giáo Hoàng Thị Tươi. một nửa bên kia của thầy Hồi. Rất là quý mến Tươi. Tôi rất là quý mến Tươi. Sức khỏe của vợ chồng thầy giáo như thế nào? Sức khỏe như thế nào thưa thầy Hồi và cô Tươi?
Vẫn là bình thường anh ạ. Vâng. Nói chung là sức khỏe thì mới có giảm theo tuổi tác năm tháng. Nhưng mà vẫn là duy trì các cái công việc bình thường sinh hoạt hàng ngày bình thường được, như thế cũng phải tốt rồi anh ạ. Vâng.
Lâu lắm nhưng mà vẫn phải hỏi lại, từ ngày đối mặt ra tù cho tới bây giờ được mấy năm rồi? 6 năm chưa? 6 hay 7 năm?
Chục năm rồi anh ạ.
Ồ, chục năm rồi.
Vâng. Tôi ra tù 12 tháng 4 năm 2004. Về năm 2004 thì đúng là được 10 năm rồi anh ạ. Vâng.
cái lần trước tôi nói chuyện với thầy chắc lâu lắm rồi, lần mà thầy cũng như nhà báo Phương Anh bị đánh phù mỏ là mười mấy năm rồi thưa thầy Hồi.
Vâng. Thì lâu lắm rồi, lúc đấy là năm đấy là năm 2007. Vâng, 2007 thế thì cũng 17 năm. Vâng. Phương Anh năm chính là nó có cái sự kiện là tôi thì được 17 năm rồi anh ạ. Thời gian nó đi nhanh lắm.
Tôi hỏi vậy để cho thầy thấy là mình vẫn còn thở, mình vẫn còn sống thưa thầy. Chương trình từ cánh đồng mây vào đài Sài Gòn 1160 AM, cứ tính từ cái thầy mà với Phương Anh bị đánh như đã 17 năm, chúng tôi vẫn làm việc bình thường, vẫn mang đến tình thương mến thương cho đời. Mở đầu chương trình ngày hôm nay, tôi có nói đối với tôi tháng 4 nó có nhiều cái ẩn khuất, có nhiều cái nỗi buồn thẳm lắm thưa thầy. Dĩ nhiên ngày trời tháng Phật ngày nào cũng 24 tiếng của trời, năm nào cũng 12 tháng của năm. Nhưng tháng 4 ở bên Hoa Kỳ này tôi không thích, nó có cái ngày đầu tiên của tháng 4 người ta nói chuyện vui cười, nhưng mà nó không phải như vậy, là ngày nói dối. Nói dối nhiều, nó nhiều tin kinh khủng lắm. Rồi tháng 4 thầy cũng biết, đối với những người như tôi, tháng 4 năm 1975 chúng ta sẽ được gặp đến cái chuyện đó. Nhưng cái sự lươn lẹo, sự nói dối, sự mà thầy phải đối mặt với từ ngày ra tù đến bây giờ, tính từ ngày ra tù đi, nó có gì đổi không? Nó có gì khác không? Có gì khác ở bên cuộc đời của thầy ở bên Lạng Sơn với ở Việt Nam hay không, thưa nhà giáo Vi Đức Hồi?
Nói là nó cứ biến đổi, có về mặt xã hội thì cũng có những cái thay đổi nhất định, đó là xu thế thời đại của các nước phát triển. Đấy, khi mà hòa nhập rồi thì các nước từ khu vực thế giới người ta không vào Việt Nam để làm ăn, để nhất cũng xây trở làm ăn thì đời sống cũng có những cái bộ mặt xã hội thì cũng có những thay đổi nhất định. Tuy nhiên là có những cái nó thay đổi nhiều những vấn đề, ví dụ như là bây giờ là cái thời năm nào hơn gần 50 năm, 30 tháng 4 cũng là vẫn tiếp tục là vào những ngày này, hình như là cờ đông rồi chống nổi khẩu hiệu pano áp mừng ngày chiến thắng mà giải phóng đất nước. Những cái đó là những cái mà cũng thấy là cũng chẳng có cái gì thay đổi, mà vẫn cứ khí thế, vẫn cứ thế, khí thế chiến thắng 30 tháng 4. Và năm nay có nghĩa là cũng là ngoài cái khí thế kia ra thì cộng sản kỷ niệm 30 tháng 4 thì giờ là trong cái đó là 50 năm rồi, khi mà giải phóng thì đất nước thì chúng ta và thấy là đặc biệt là miền Tây Nam Bộ hôm nay cũng như là được xâm nhập mặn, nước mặn đi vào là cuộc sống của những người dân ở miền Tây Nam Bộ cái thời gian này là rất là căng thẳng. Thì cứ thế là sau giải phóng thì chẳng biết là được những gì, nhưng mà đất nước thì nó có những cái nó biến đổi, nó theo cái kiểu mà không thể tưởng tượng được ngay cả rồi. Đây là những cái lớn mật. Vâng,
thưa thầy, đêm hôm qua với sự liên lạc của thầy với tôi với Hoàng Thị Tươi, tôi đọc lại những cái lần làm việc với thầy, những ngày thầy ở trong tù, những lần tôi làm việc với nói chuyện với Hoàng Thị Tươi, tôi được đọc lại lần ra tòa luật sư Trần Lâm chánh án tòa án tối cao Hà Nội một thời, là một trong những người cộng sản đầu tiên tôi mời lên chương trình của tôi, Trần Lâm, cụ Trần Lâm không còn nữa, một người bạn của tôi rất là thân mến với nhà giáo Vi Đức Hồi, tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang, người đi tìm nhiều con đường, người đã tổ chức tờ báo Tổ Quốc cũng không còn nữa. Có lẽ mai mốt ngày nào đó tôi cũng không còn tìm thấy Vi Đức Hồi ở Lạng Sơn nữa. Hay có nghĩa một ngày nào đó đài 1160 AM vẫn phát sóng vậy. Nhưng mà thầy không còn nghe thấy chương trình Từ Cánh Đồng Mây nữa, là vì thời gian nó sẽ qua đi và con người nó sẽ qua đi. Những cái chuyện nó bình thường, cái chuyện mà qua đi là bình thường. Thầy có nói về những cái chuyện nó rộng lớn, nhưng mà tôi hỏi ngay trực tiếp với thầy đi đã. Ngày xưa thầy là hiệu trưởng của trường Đảng ở Hữu Lũng. Ngày xưa Hoàng Thị Tươi, nhà giáo vợ của thầy, cũng là cô giáo rất là xinh đẹp, rất là tốt lành ở trường Hữu Lũng bên Hoa Kỳ này. Hay ngày xưa tôi còn bé, tôi đi học, tôi vẫn hát cái bài Học sinh là người Tổ quốc mong cho mai sau, học sinh là người Tổ quốc mong cho mai sau, dùng cái chữ thầy đã mất dạy thầy không còn dạy nữa, Tươi không còn dạy nữa. Từ ngày người ta bắt thầy, từ lúc hiệu trưởng cho tới bây giờ nhìn gần đi đã, nhìn nhìn về các em thế hệ con cái mình đi đã. Mà tôi chúc mừng, thứ nhất là tôi nói tiếp, tôi chúc mừng thầy đã có cháu nội nhá. Thầy có nội, tức là con thầy ngày xưa nó cũng đi học với thầy vậy. Có cái gì nhìn thấy điều tốt lành, có điều gì nhìn thấy ở thế hệ tương lai, những thế hệ mà ngày xưa lúc thầy còn đứng ở bục phấn dạy các học trò, có thấy gì khác biệt không? Trước khi chúng ta nói chuyện lớn hơn.
Vâng, nói chung là thế, là mỗi một thế hệ nó có những cái và nhận thức nó khác một thế hệ trẻ hơn, là cái nhận thức nó khác với cái cảnh như là anh em mình ngày xưa, là tình hình là có nghĩa là rất tốt. Chúng ta mà vào những năm tháng tư này không bao mà rồi là không biết làm bên kia là người ta để hướng về đất nước, về tổ quốc như thế nào, nhưng mà ở trong nước thì những người như tôi này thì vào những ngày 30 tháng 4 này và 30 tháng 4 này cũng rất là buồn anh ạ. Buồn là vì họ vẫn cứ kỷ niệm, vẫn cứ lúc nào cũng là hô hào kêu gọi hòa hợp hòa giải, trong khi đó thì vào những cái lúc này họ vẫn kỷ niệm không ngừng chiến thắng, và cũng nhìn lại 50 năm qua giải phóng đất nước, thống nhất đất nước, thì những một số những cái hình này một đất nước nó đang tiếp tục là thảm bại, có thể nói là bước vào thảm bại, là nạn tham nhũng thì khủng khiếp, có lẽ là khủng khiếp nhất trong lịch sử của Việt Nam chưa bao giờ có như thế này. Và đặc biệt là những lúc đấy tôi nói là đặc biệt là cái đồng bằng đây là bộ hiện nay là nước ngập, và xin nói là lại có những cái lúc là mỗi một mét khối hàng ngàn đưa mà cũng chưa kiểm nghiệm cụ thể, nhưng mà thế nói là mấy chục nghìn đồng, trăm nghìn đi một mảng mà khối nước đưa nước ngập để sinh hoạt, cái đồng bào nước của chúng ta trong đây nó đi đến những cái chỗ nó khủng khiếp như thế này, rất là buồn là như thế. Vâng,
trong cuốn sách đối mặt của thầy hồi ký Vi Đức Hồi có hai cái câu thầy còn nghe được tôi không? Thưa thầy Vi Đức, có hai cái câu trong thầy viết ở trong cuốn sách đó, tôi nghĩ nó cũng đúng và nó cũng không đúng đấy. Thứ nhất là cái hai câu hai vế như thế này trong cuốn sách của thầy, cuốn sách đối mặt: ơn bác đảng ấm no kiến thiết, ơn bác đảng ấm no kiến thiết, nhờ tổ tiên phúc trạch bình an. Cái câu đầu đúng đấy. Cái câu đầu đúng đấy. Có ơn bác thành ra đảng ấm no kiến thiết. Thầy vừa mới nói chưa bao giờ ở trong Việt Nam nó có nạn tham nhũng kinh khủng đến như vậy. Một người đàn bà có thể ăn gian tới 12 tỷ đô la, 12 ngàn triệu đô la, kinh khủng. Cái điều đó đúng. Bác ơn bác đảng ấm no, đảng kiến thiết, đảng làm đủ mọi thứ cho đảng. Bác cũng nói đúng nữa là khi đánh được thắng được Ngụy, chúng ta sẽ xây lại đảng to lớn bằng 10 lần trước, bây giờ hơn 100 lần trước chứ không phải 10 lần trước. Nhờ tổ tiên phúc trạch an bình. Có thể điều này cũng có, chắc chắn cũng có, không phải là có thể đâu. An bình đấy, bây giờ không còn đánh nhau nữa, không còn Mỹ, không còn Ngụy nữa. Thầy có nhắc đến ngày 30 tháng 4, thực ra tôi không dám nhắc đến đâu. Không phải dám nhắc đến là sợ. Nhưng mà sao mỗi lần dám nhắc đến vậy thì sao thấy con người Việt Nam mình nó tủi nhục như vậy? Dòng giống 44.000 năm văn hiến, thầy đọc lịch sử trên thế giới này, tất cả những trận chiến nó đều trở lại bình thường cả. Trận chiến Nam Bắc ở Hoa Kỳ cách đây mấy trăm năm, người miền Bắc để cho người miền Nam mang súng về nhà mà giúp cho người miền Nam về ăn uống cày cấy tốt lành cho nên mới có nước Hoa Kỳ ngày hôm nay. Hai quả bom nguyên tử đã đánh xuống vào ngày tôi sinh ra. Nhưng Hoa Kỳ cũng xây dựng lại tốt đẹp một nước Nhật Bản tốt đẹp cường thịnh cho đến ngày hôm nay vậy. Trận chiến nào cũng phải có đến hòa bình vậy. Nơi chiến trường đầu rơi máu đỏ, máu đổ mà. Nhưng tại sao 50 năm vẫn cứ phải kỷ niệm chiến thắng làm gì? Tôi vừa mới nhắc trong cái phần đầu của tôi là nó có sự lừa dối, vì tháng tư tôi sợ vì lừa dối nó, vì lừa dối hàng triệu người giải phóng đất nước ra khỏi Pháp, ra khỏi Mỹ. Có Pháp có Mỹ còn sướng hơn đấy thầy Vi Đức Hồi. Có Pháp có Mỹ còn sướng hơn đấy. 70% người Việt Nam bây giờ muốn Việt Nam đi theo Mỹ mà. Cái điều nhận xét như vậy có đúng không? Có đúng không thưa thầy Vi Đức Hồi?
Vâng, đúng thế. Vâng.
Đáng lý ra thầy đâu có phải đi tù. Đáng lý ra thầy đâu có phải đối mặt. Tại vì trong cái thầy trong cái cuốn đối mặt của thầy, thầy nói ra từ lúc thầy còn bé, thầy đã được học rồi có mà. Nhưng những cái điều cháu em bé Quảng Khăn Đỏ Vi Đức Hồi em bé Quảng Khăn Đỏ cũng học tư tưởng, cũng học sách của bác vậy. Những người hôm nay cũng học tư tưởng, cũng học sách của bác vậy. Có cái câu trên mạng nghe thì nó không được sạch sẽ lắm, nhưng mà cái điều cái câu nó phát tán ở trên mạng đúng lắm thưa thầy Vi Đức Hồi. Câu đó tôi không nhớ nguyên văn đâu, nhưng mà đại khái là bãi cứt hỏi tội con giòi, cớ sao mà lại sinh mày, tới sao lại có loài mày sinh ra. Đại khái là phân với giòi nó cùng một thứ mà. Những Thầy đã viết từ lúc Đại hội 6, Đại hội Đảng Cộng sản 6. Bây giờ là Đại hội Cộng sản 13. Sẽ là chứ vậy đó bây giờ. Bảy Đại hội Cộng sản như vậy, thầy có gì khác biệt không? Hay là theo tôi nhìn ấy, thì càng ngày thấy tham nhũng nó càng mạnh hơn đấy. Lúc mới đánh chiếm miền Nam thì nó bóc lột dân miền Nam đi kinh tế mới. Những người đồng đội của tôi đi tù. Những người tôi may mắn hơn là vì tôi ra khỏi nước ngày 30 tháng 4 an lành. Nhưng có những người chết trên biển như tôi vừa mới nói. Những cái đó mỗi lần nhớ như vậy chúng ta cần phải nhắc lại, có cần đau lòng không? Thầy mới nói lên hai cái chữ hòa hợp hòa giải. Có cần phải hòa hợp hòa giải với nhau hay không thưa nhà giáo Vĩ Đức Hồi?
Vấn đề là hòa giải.
Thầy biết tôi nhiều khi mình suy nghĩ lại, mình so sánh nước tuy hẹp nhưng chí lớn, đất tuy nhỏ nhưng danh văn của Đức Hồng Y, Nguyễn Văn Thuận bài nhạc tôi viết. Người Hoa Kỳ cũng vì người Nhật trêu gà nó mổ mắt, nếu đừng đánh chân châu cảng. Năm 1944 thì không có hai quả bom nguyên tử đâu, không có đâu. Nhưng nó đã đưa đến hai quả bom nguyên tử. Cái điều tôi muốn nói ấy, là người Nhật người ta đã tôn sùng ông tướng MacArthur như là một người thần của quê hương họ vậy. Đánh Nhật, đánh tàn sát Nhật như vậy, chết cả bao nhiêu trăm ngàn người trong một nháy mắt như vậy, nhưng người Nhật vẫn trọng kính ông MacArthur và trọng kính Hoa Kỳ vậy. Cho rằng chống Mỹ cứu nước đi, mà thực ra Mỹ nó có đến nó xâm lăng mình đâu. Bây giờ có thấy thằng Mỹ nào, giờ có miếng đất nào của bên Việt Nam là có thằng Mỹ ở đó không? Không có. Chửi nó đánh nó xong bây giờ có đi lạy nó không? Có, lạy, lạy van xin có. Tôi không không nhắc lại những cái điều này đâu, nhưng mà chúng tôi ngày xưa năm 1975 chúng tôi là ngụy mà. Chúng tôi thành phần ngụy mà. Bây giờ anh em người đi ra khỏi nước chạy giặc như chạy thú rừng thì chúng tôi lại là những khúc ruột ngàn dặm. Hàng năm thầy biết tôi có nhắc đi nhắc lại thì cũng như vậy thôi. Người Việt Nam chúng tôi ở ngoại quốc này có khoảng chừng, nói cho nó nhiều đi, bây giờ nó nhiều đi, khoảng chừng 6 triệu, 7 triệu người thôi. Không có, không tới đâu. Không tới đâu. Chỉ ngay tại Hoa Kỳ này thôi, ngay tại Hoa Kỳ này tiền về Việt Nam mới là ở Hoa Kỳ này, ở người Việt Nam ở Hoa Kỳ này. Có đến 2 triệu người Việt Nam ở Hoa Kỳ này, không có thể có thể không đâu. Không tới đâu. Mang về Việt Nam cả 12, 18, 20 mấy tỷ. Thầy nhớ, thầy nói chiến tranh ngày xưa, trước lúc miền Nam bị sụp đổ, thì cứ nói là chúng tôi thua đi. Lúc đó ông Thiệu, ông Tổng thống Thiệu, cố Tổng thống Thiệu, ông ấy chỉ năn nỉ xin Mỹ 350 triệu thôi. 350 triệu thường lắm so với cái con bé, con mẹ Trương Mỹ Lan ở trong đó. Nhưng mà nhắc đến Tổng thống Thiệu, tôi không thể nhắc đến cái câu tôi hỏi ý kiến của thầy. Ông Thiệu nói vậy có đúng không? Đừng nghe những gì Cộng sản nói, hãy nhìn những gì Cộng sản làm. Cái câu nói của ông như vậy nó có đúng không? Thưa thầy, thầy là người trong nước, có đúng không? Có đúng không?
Đúng như thế. Họ nói một đằng vào làm một đẻo mới. Lúc nào cũng nói rằng là đảng không có cái lợi ích nào khác ngoài lợi ích của dân chủ của dân tộc luôn thôi. Nhưng mà thực tế không có phải như thế đâu, họ có lại như thế đâu. Thế nhưng mà đúng là họ nói một đảng làm một đẻo đây là luôn luôn là như thế. Vâng.
Tôi đang nói chuyện với thầy như mọi lần, khán thính giả ở các nơi họ rất là quý mến, thứ nhất là với cái chương trình này, và thứ hai nữa là đối với những người khách mời của chương trình. Có một người từ bên California báo tôi biết là chúng tôi xin kính chào thầy giáo Vi Đức Hồi, rất vui được nghe lại tiếng ông qua chương trình từ cánh đồng mây, chúc thầy luôn được nhiều sức khỏe và bình an. Cái điều đó chắc chắn là mỗi lần tôi nói chuyện với ông, tôi cũng nói chuyện với thầy cũng như cô Tươi là bảo trọng. Tất cả những điều thầy nói ấy, những cái điều mà tôi nói ấy, có lẽ càng ngày nó càng ít đi, tại vì tiền đảng nó nhiều quá, tiền nó nhiều quá. Tôi không nghĩ là bao giờ trong Việt Nam có những người gọi là tỷ phú đó, tôi không nghĩ như vậy đâu. Dĩ nhiên là có thể có được, nhưng mà không nghĩ như vậy được. Tôi cũng không nghĩ đến người ta bên Mỹ này, tôi chưa thấy ai một chỗ cơ quan nào hay một cá nhân nào có thể ăn gian tới 1 tỷ đô la, không có đâu. Nhưng mà trong người Việt Nam, trong Việt Nam của thầy có một con mẹ nó bán vải ngày xưa mà nó ăn tới 12 tỷ, hơn 12 tỷ đô la. Những cái điều như vậy hãy nhìn lại, hãy nghe lại cái lời ông cố Tổng thống Thiệu nói vậy là đúng đấy. Ngày hôm nay cho đến ngày hôm nay này, sắp đến cái đại hội, tôi không biết là bao giờ đến đại hội 13, nhưng cuộc chiến nó diễn ra tại Hà Nội, cái đúng đó là cuộc chiến đấy, cuộc chiến của những người Cộng sản với nhau đấy, nó diễn ra tại Hà Nội này, nó có điểm nào người sẽ ngừng hay không, hay nó sẽ có lúc nào nó chọn được người Tổng Bí thư mới hay không, thưa thầy Vi Đức Hồi?
Đến giờ thì cũng chưa có cái dư luận thì cũng chưa chốt được ai sẽ là thay chân Nguyễn Phú Trọng. Thì hiện nay như thế mà bởi vì diễn ra quá nhiều vấn đề, nhiều vấn đề phức tạp lắm. Cho nên là anh cũng theo dõi thì anh cũng nắm được cụ thể lên mà tình hình trong nước rồi. Cho nên là bây giờ mới là chưa có một nhân vật nào có thể do liền đến thì mang tính là chắc chắn sẽ thay Nguyễn Phú Trọng. Nhưng mà xu thế thì mấy hôm nay thì nghe chừng rằng nói là tôi lâu là sẽ thay, thì thấy tất cả những cái đó nó chỉ là khi là dư luận. Thế còn đương nhiên nào cũng đang có những cái tính toán rồi là các cái cánh nhóm phe phái vân vân, rồi bắt đầu vấn đề mà mình đi từ ngoài cuộc, mình không hiểu được hết được cái tình tiết của bên trong bản chất của cái sự việc đấy. cho nên là dù sao thì cũng chỉ nhận đi ở bên ngoài thôi, mà chứ không mình không cấu được. Thực ra là bên trong còn nhiều vấn đề mà mình không tìm tưởng tượng, không tìm được nữa.
Thầy không hiểu được đâu, tôi cũng không hiểu được đâu. Thầy sống trong trong nhà nước cộng sản, thầy sống trong một nhà tù lớn, thầy không hiểu là sao chúng tôi hiểu được cái điều tôi hiểu được, cái điều tôi hiểu được. Cứ nói câu chuyện là đi ngược lại dòng lịch sử cuộc chiến Bắc Nam đi. Tất cả những người đi vào đánh trong miền Nam đi đốt Trường Sơn ấy đều là những người cộng sản, tốt với cộng sản cả. Thầy biết nhà thơ Trần Đức Thạch không? Có biết nhà thơ Trần Đức Thạch không?
Vâng, có biết vâng.
Trần Đức Thạch đã cứu cả hàng trăm người tại xã Tân Lập ở dưới Long Khánh đấy. Hố chôn người tập thể, đánh đổ máu, bị thương bao nhiêu lần vậy, nó nhốt vào tù, nó nhốt vào tù cũng chỉ vì nói là chúng tôi đi đánh nhau mà. Đi đánh nhau cho các anh mà, đi đánh nhau cho cộng sản mà. Thầy có biết chúng ta Trần Anh Kim không? Bạn rất là thân của tôi với của thầy, có nhớ không? Nhớ Trần Anh Kim không?
Vâng, có biết, vâng, với những người bạn, vâng. Những người bạn của tôi mà rồi.
Trần Anh Kim chúng ta đánh đổ máu ở trận 1979 tại miền Bắc với Trung Quốc. Nó cũng nhốt vào tù, nhốt già cho tới chết, cũng chỉ vì nói, cũng giống như Vi Đức Hồi thôi. Sao không có độc lập tự do, thứ mà quý nhất độc lập tự do. Tôi nói tôi không hiểu được ấy là vì thế này này. Những người cầm quyền bây giờ ấy, nó chỉ đáng tuổi em của tôi thôi. Những người cầm quyền bây giờ ấy, nó chỉ đáng tuổi em của tôi thôi. Chỉ có một tên, một viên chức nó già nhất là nó bằng gần bằng tuổi tôi, đó là Nguyễn Phú Trọng thôi. Nguyễn Phú Trọng nó không dám vào trong miền Nam, nó đi đánh nhau. Ngày miền Nam đánh nhau đốt Trường Sơn, Nguyễn Phú Trọng nó trốn sang Nga, nó học một cái chủ nghĩa, nó học một cái bằng tiến sĩ. Không có lợi ích gì cho dân tộc cả, không có lợi ích gì cho Đảng Cộng sản cả. Nó học để làm sao cầm quyền. Tôi thưa với thầy ấy, tất cả những đứa nó cầm quyền bây giờ ấy đều là những con ông cháu cha, đều là những hạt giống đỏ của cộng sản cả, thì nó đâu có biết thế nào là hy sinh đâu. Nó chỉ biết sắc đẹp, đàn bà, quyền lực và tiền bạc. Tất cả những con giỏi, những khúc củi bị đốt mới sau này này. Tôi không nói về những người đi ăn cắp 3-4 con chó, 3-4 cái vớ ba vớ vẩn gì nó đập chết trong tù. Thầy thấy Nguyễn Xuân Phúc, Võ Văn Thưởng. Và hôm qua hôm kia này, câu chuyện mới nhất là nó đưa sang đến Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Có 3-4 vợ mà có một vợ, có 2 con ở bên Mỹ này. Tất cả những cái đó, tất cả những cái người đó, những hạt giống đỏ ấy, có phải là học tư tưởng của Bác Hồ Chí Minh không? Có phải không? Có thể chỉ có một người học tư tưởng của Hồ Chí Minh, em bé Hoàng Khăn Đỏ Vi Đức Hồi ngày xưa là có suy nghĩ khác thôi. Tôi đọc có lúc ông, tôi không thể không nhắc đến là vì ông lúc năm 1990 ông đi lên thăm mộ các liệt sĩ của bên cộng sản nhé. Đã có lúc nào ông đã vào Sài Gòn chưa? Ông đã vào Sài Gòn chưa thưa nhà giáo Vi Đức Hồi?
Có, tôi đã vào Sài Gòn.
Ông có lúc nào ông đến một cái nghĩa trang, dĩ nhiên cũng là những người chiến sĩ hy sinh cho một bên. Ông có bao giờ ông đến thăm nghĩa trang quân đội của miền Nam tại Biên Hòa không?
Chưa, tôi vào Sài Gòn thì chiến sĩ.
Tôi xin mượn câu thơ của thầy để nói về những người chiến sĩ nằm ở nghĩa trang quân đội, là những người này, những người chiến binh này sống hiên ngang bất khuất trên đời. Câu thơ của thầy đấy. Tôi xin mượn ý câu nói thầy nói với những người này. Tôi thực ra ấy, thầy tôi với thầy có thể thù nhau được nhá, ghét nhau được, nhưng mà thầy có bao giờ thầy nói, thầy thấy tôi nói trên chương trình này một giọng thù hằn với những người trong nước không có đâu. Tôi vẫn nói chuyện được với thầy, tôi vẫn nói chuyện được với bao nhiêu người cộng sản ở trong cái chương trình này, không bao giờ tôi có cái giọng thù hằn như vậy đâu. Hãy còn nói cho đúng là người sống có thể thù hằn người sống được, tại sao người sống thù hằn người chết, thưa thầy Bí Đức Hội. Tôi với thầy nói chuyện với nhau có điều gì đúng không đúng, thầy có quyền phản biện, tôi có quyền phản biện nhé. Nhưng người chết không phản biện được, người chết không trả lời được. Nếu thầy có lòng tốt đối với những người chiến binh của miền Bắc đi vào giải phóng miền Nam, đi vào chiến thắng miền Nam, thầy đi thăm nghĩa trang ở đâu đó, nghĩa trang Trường Sơn ở đâu đó tôi không biết đâu. Đối với chúng tôi cũng có cái lòng với những người anh em, nhất là cái thế hệ của tôi nữa thưa thầy, không còn nhiều đâu, những người như tôi đèn đèn dầu nó cạn, không còn nhiều đâu. Tôi nhắc đến những người đó tôi cũng phải cúi đầu, là vì họ hiến ngang hơn tôi. Những người chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa họ sống hiến ngang bất khuất hơn tôi. Nhưng thầy nhắc đến chữ hòa hợp và giải, tôi cũng không muốn nhắc đến đâu. Tại sao mình không hòa hợp hòa giải với người chết trước đi đã? Tại sao không thương những người chết đi đã? Họ có cầm súng được nữa đâu. Còn như tôi còn nói được mà. Thầy còn nói được mà. Những cái điều tôi nói với thầy, thầy nói như vậy, nó đau lòng nhau lắm thưa thầy Vĩ Đức Hồi. Nếu nhìn lại Nhật Bản hay Đại Hàn, nước Nam Hàn, 50 năm sau bây giờ mình phải vui mừng chứ. Tôi phải vui mừng chứ. Bao nhiêu triệu người trong nước phải vui mừng chứ. 100 triệu người hôm trước, một người rất là thân với chương trình này, 70 năm tuổi đảng. Thầy có nhớ cũng là nhà giáo vậy, cụ bà Lê Hiền Đức không? Thầy có nhớ cô nhà giáo Lê Hiền Đức không? Cụ nói với tôi là ở Việt Nam có 63 tỉnh. Thì tất cả 63 tỉnh đều là 63 tỉnh dân oan cả. Cái điều phát biểu của một người cộng sản như vậy, 75 năm tuổi đảng như vậy, nó có đau lòng cho thầy không? Nó có đau lòng cho thầy không thưa thầy Vĩ Đức Hội? Tôi nhắc lại, có nhắc lại chăng nữa thì tôi ngày còn bé tôi đi học, tôi chưa bao giờ bị ông thầy giáo nắm cổ tôi mà vã vào mặt tôi cả. Không có đâu. Tôi cũng chưa bao giờ bị một thầy giáo đứng trên bục phấn mà nhìn vào mặt tôi. Tôi cũng nghịch lắm, tôi cũng phá lắm mà thưa thầy, còn bé nghịch lắm. Tôi nói với thầy Phạm Toàn là bố tôi thương con cho roi cho vọt, bố tôi nhiều roi lắm. Nhưng mà chưa có bao giờ thầy giáo đứng trên bục mà chỉ mặt tôi là dùng cái chữ DM mày tao với tôi cả. Chưa có. Không bao giờ có ở miền Nam. Tôi cũng chưa bao giờ bị thầy giáo, hay là tôi bao giờ tôi nhìn thấy, tôi cũng đã đi dạy học một thời trước khi tôi đi lính vậy. Chưa bao giờ tôi bắt một đứa học trò nào ấy, tôi thấy một thầy giáo ở miền Bắc, những điều tôi nói đã xảy ra ở miền Bắc, ở Hà Nội, thầy giáo bắt một đứa học sinh uống nước bẩn của cái tờ khăn lau bảng. Tất cả những cái điều đó ấy, nó nuôi dưỡng trong con người, trong một đứa trẻ, cho đến lúc nó lớn nó không còn biết gì nữa ngoài sự thù hằn. Có lẽ tôi được lớn lên trong một cái khung cảnh, trong một cái khoảng thời gian khác, ở trong miền Nam nó khác. Dù rằng có đi đánh nhau chăng nữa, có phải đánh giết nhau chăng nữa, tôi cũng là vì bổn phận. Nếu tôi không bắn anh, tôi không giết thầy, thầy không giết tôi vậy. Nhưng không có sự thù hằn, thưa thầy. Tôi vẫn tôn trọng người Việt Nam vậy. Tôi vẫn tôn trọng người Việt Nam vậy. Những người cộng sản họ cũng là người Việt Nam vậy. Nhưng mà thầy ở trong nước thầy không tôn trọng được những người cộng sản thì làm sao thầy hỏi tôi có thể tôi tôn trọng những người cộng sản? Điều suy nghĩ của tôi là có đúng không? Có đúng không? Tôi nói chuyện với thầy, tôi vẫn trọng quý thầy vậy nhá. Tôi Tôi chọn kỹ những người làm nghề, nghề nghề thầy giáo lắm. Thiên 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 chức thầy giáo lắm.
Vâng.
Cái tương lai của một đứa trẻ là trong 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 trong, trong thầy rèn luyện cho nó mà.
Vâng.
Cái tương lai của những đứa trẻ nó cầm quyền bây giờ, nó 60 mấy tuổi nó cầm quyền bây giờ, nó không được rèn luyện bởi lời tư tưởng của Hồ Chí Minh mà. Sao nó ra như vậy? Sao nó ra như vậy thưa thầy Vĩ Đức Hội?
Anh nghe nói này nhưng mà không nghe nó không rõ.
Tôi chỉ muốn nhắc lại thì nó thừa, nó dư lời, nhưng tôi vẫn nhắc, tôi thưa với thầy thôi, tại vì thầy là một người khác, thầy là một người có trí tuệ khác, thầy là một người suy nghĩ khác. Nhiều người, nhiều thầy cô giáo đang theo dõi chương trình này đấy, họ cũng y như thầy vậy, họ cũng là con nhà cộng sản nòi vậy, nhưng họ có cái suy nghĩ khác. Tất cả những cái người mà con ông cháu cha hạt đều giống đỏ bây giờ, tất cả những bố mẹ nó cũng đều học tư tưởng của bác vậy. Tại sao nó ra như vậy? Tại sao nó ra như bây giờ?
Vâng.
Tại vì con người ta không có tình thương thưa thầy giáo. Tại vì con người ta không có lòng đạo đức thưa thầy giáo. Vâng. Vì đâu hồi điều suy nghĩ của tôi như vậy có đúng không?
Vâng, vâng, đúng như thế. Vâng.
Ôi, khi thầy có thì có tình thương đồng loại nó không giết con vật, nó không còn giết con nữa, mà đồng loại nó còn đồng con vật, nó còn biết như vậy, không chỉ con người. Có những điều hôm trước tôi nói, có những điều người nói đau hơn người nghe. Tuần trước tôi nói với Thương Phi Binh, tôi có những điều mình nhỏ nước mắt, người nhỏ nước mắt đau hơn người nhìn thấy nước mắt. Hay những cái điều tôi đang thưa với thầy, không biết là có năm tới thầy còn sống thì tôi còn sống đi, cũng không chắc không đổi được cái những cái gì mà mình đã nói và đang nói ông ta, thưa thầy Vĩ Đức Hồi, vì nói với xã hội nó vẫn như vậy mà.
Đây.
Thầy thầy ơi, Hữu Lũng sau những ngày tỏ những ngày tù như vậy, những sự khác biệt về tư tưởng như vậy, thầy không còn là khăn một người khăn còn cháu khăn còn đỏ như vậy, cuộc sống của thầy với cô Tươi có bị o ép không, bị o ép nhiều không?
Vâng, nhưng là vẫn cứ bị o ép nhiều đến một đường, rồi cuối cùng nó cũng trở thành quen, rồi cũng không sao cả, cách cô nói là trường ca các cô nói chuyện thì sống chung với nó, rồi nó cũng thì cũng quen như thôi, không sao cả. Ban đầu khó chịu, rất là bực bội, tối nhưng mà cuối cùng thì thôi đó, mà cũng qua đi rồi chung sống với cảnh định sống chung với yếu thì không sao cả đâu. Và bây giờ nó ở đây thông lệ nó quen, vâng, quen không sao cả.
Tôi nghĩ những người họ đang làm chủ tịch xã nơi thầy ở bây giờ cũng đáng tuổi học trò hay em của thầy ngày xưa thôi, 30 mấy 40 mấy tuổi. Họ cũng phải kiếm miếng cơm manh áo cho vợ con của họ, nhưng mà kiếm miếng cơm thì họ không dám đi làm, họ không dám đi đại học mệt nhọc với thầy đâu, họ bóp cổ họ bóp cổ dân nghèo lấy tiền thôi. Tôi nghe, tôi thầy Vĩ Đức Hồi, tôi nghe tôi sợ lắm, là vì tôi nghe tiền triệu nhiều nhiều lắm chứ, triệu đô la này kia, tôi nghe mỗi ngày, tôi đi làm việc mỗi ngày tôi nghe vậy, nhưng mà tôi chưa bao giờ tôi thấy 1 triệu đô la cầm hai một cái vali 1 triệu đô la đưa đến cho một người 5 triệu đô la như vậy cả, 10 triệu đô la bằng vali tiền thật nhá, tiền thật, tiền Mỹ. Thầy viết trong cuốn cuốn đối mặt bây giờ còn không? Cuốn đối mặt thầy đưa in bên Mỹ đi, bên Mỹ này thầy bán có tiền đấy, thầy có pin ở bên Mỹ này không? Amazon nó bán cho thầy đấy.
Vâng.
Thầy đã phát hành ở bên Mỹ chưa?
Dạ.
Cái cuốn sách đối mặt của thầy đã đưa sang bên Mỹ này in để phát hành để bán ở bên Mỹ này chưa?
Vâng, bán trên Amazon mà. Vâng.
nhiều người mua đấy.
Vẫn bán mà. Vâng.
Vậy tốt đấy, một phần nào một.
Không nhiều lắm nhưng mà cũng có.
Quảng cáo lại đi, đối mặt. Câu hay đấy, có nhiều điều viết hay lắm. Cái điều thực, thầy viết ở thực tế, thầy viết rõ ràng trên sách trong cuốn đó, thầy nói rõ ràng là tôi nhớ rằng lúc tôi còn nhỏ, tôi nhớ câu nói của Hồ Chí Minh rằng, xin được nói đại ý, đó là chữ của thầy: nước nhà thống nhất, độc lập, tự do, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, mà dân vẫn đói, nghèo, thì thứ độc lập tự do ấy cũng chẳng có nghĩa gì. Đó là chữ của thầy đấy, có đúng không? Có đúng như vậy không? Vẫn như vậy mà.
Vâng, mà câu nói đấy là câu nói của ông Hồ đấy. Vâng, câu nói của Hồ đấy là đưa nước nhà thống nhất nhưng mà dân vẫn nghèo, vẫn đói gì. Thì độc lập đấy không có ý nghĩa gì. Ông Hồ nói đấy, vâng.
Thưa thầy, qua thầy buồn một, tôi buồn 10. Trí tuệ của người Việt Nam bên này giỏi lắm thầy, giỏi lắm, có cơ hội phát triển giỏi lắm, và người Việt Nam mình cũng giỏi lắm. Mình không có cơ hội đâu, không có hội thôi thưa thầy. Qua mấy chục phút ấy, thầy hiểu cái tâm tình của tôi và tất cả quý khán thính giả họ theo dõi, người ta qua cũng hiểu cái tâm tình của tôi và của thầy. Tôi hay là thầy chúng ta, đối với cá nhân tôi rất thương người Việt Nam, nhưng rất sợ lòng người, nhất là sợ lòng người Cộng sản Việt Nam, thưa thầy. Họ biết nói dối và nói dối rất giỏi. Vì vậy nên họ không có cuộc sống đạo đức. Đạo đức không phải chỉ là hành vi đi kiếm vinh quang, đi kiếm lợi cho mình. Đạo đức lớn nhất là hành động yêu thương và phục vụ anh em, phục vụ người đồng bào mình, quên mình vì người khác. Thầy cũng học, thầy cũng đọc, tôi không học, tôi đọc. Tổ sư Karl Marx là người rất sợ Thượng Đế, anh ta là người Công giáo mà, anh ta là người Tin Lành mà. Nhưng khi biết mình sắp chết, khi biết mình đã viết ra cái chủ nghĩa Cộng sản, anh ta nói viết nguyên văn, nguyên văn của Karl Marx viết là: như vậy, tôi đã từ bỏ thiên đường, tôi biết rất rõ linh hồn của tôi, vốn đã từng trung thành với Thượng Đế, giờ đây đã được dành sẵn trong địa ngục. Và Karl Marx nhắc với những người theo chủ nghĩa này rằng là nguyên văn, qua sự ôm tôi vào lòng, tức là theo chủ nghĩa này, thế giới sẽ chết trong im lặng và sau đó chìm vào sự hư vô hoàn toàn, chết hết, không còn gì thực sự là cuộc sống nữa. Được lời lẽ cả vào thế gian này, tôi muốn nói với những người cầm quyền hôm nay, và tôi cũng muốn nhắc ngay cả đến với ông Tổng thống Hoa Kỳ, ông Joe Biden là người Công giáo. Tôi cũng muốn nhắc đến bà cựu chủ tịch Quốc hội Hoa Kỳ, bà Nancy Pelosi là người Công giáo. Và tôi cũng là người Công giáo nữa. Lời nhắc tất cả mọi người Công giáo biết là nếu được lời lẽ cả vào thế gian này mà chết mất linh hồn, chết mất linh hồn thì hỏi được lợi ích gì. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Cánh Đồng Mây, chúng tôi cảm ơn thầy Vi Đức Hồi đã đến với chương trình này, vẫn tâm tình như ngày hôm qua, vẫn tâm tình với tôi cũng như ngày hôm qua. Bao giờ đất nước thanh bình, thưa thầy, bao giờ lòng người về một. Cầu chúc mọi an lành với thầy cũng như cô giáo Tươi. Tôi rất là thương mến thầy và cô giáo Tươi. Chúng ta sẽ gặp lại trong những chương trình khác. Chúng tôi cũng có lời chúc mừng đến anh, chúng tôi cũng có lời chúc mừng đến anh Tâm Án và hội cao niên tại Spokane, hội cao niên tại thành phố Pasco, liên hội cựu chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng hòa, các hội đoàn và các đồng hương của hai cộng đồng tại đây đã làm việc nhiệt thành, làm việc xã hội, đóng góp về văn hóa, kinh tế, chính trị. Và hai cộng đoàn ở đây đã được hai chính quyền của hai thành phố này tôn vinh ngày tuyên ngôn ngày Việt Nam, ngày truyền thống, ngày 18 tháng 4 năm 2024 bắt đầu. Và cũng tại nơi đây họ đã công nhận cờ vàng, ba sọc đỏ là cờ truyền thống, cờ tự do, đồng thời vinh danh các đóng góp và hy sinh của nhiều ngàn chiến sĩ quân lực Việt Nam cũng như Hoa Kỳ đã từng tham chiến trong cuộc chiến tranh Việt Nam. Chúng tôi cảm ơn đến bà thị trưởng Lisa Brown, thành phố Spokane, ông thị trưởng Peter Serrano, thành phố Pasco, với tâm tình thương mến người Việt Nam công nhận lá cờ này và tuyên bố ngày 18 tháng 4 mỗi năm là ngày truyền thống của người Việt Nam. chúc mừng đến hai cộng đồng người Việt Nam tại Spokane và thành phố Pasco, tiểu bang Washington. Chúng tôi không quên cảm ơn cô Nam Phương, Đại Sài Gòn, Dallas 1600, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, các diễn đàn người tiếng nói tự do của người dân Việt Nam, diễn đàn chính trị, diễn đàn chính nghĩa Việt Nam Cộng Hòa, Văn Thơ, Nạc Việt, anh Tâm Án, anh Việt Hải, Hoàng Vinh, cô Tâm An, anh Hai Lúa Vinh Long, tất cả đã thân mến mang chương trình là đi toàn cầu. Cho đến lần gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin Thượng Đế ban mọi ơn lành cho chúng ta. Xin chào tạm biệt nhà giáo Vi Đức Hồi. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1160 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và nhà giáo Vi Đức Hồi. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý thính giả trong chương trình kỳ tới.